bây giờ là tới cái lớp mà học chánh niệm tỉnh thức đây. Nãy giờ chúng ta nói mênh mông những chuyện ngoài lề, nhưng mà cũng là để chúng ta được yên tâm, mấy con chỉ nỗ lực quyết tâm tu tập mà thôi, phải yên tâm mấy con. Cho nên từ hơn một tháng nay mà chúng ta yên tâm tu tập được, vượt qua từng cái khó khăn mà được bình an tu tập, đó là cái tốt nhất rồi. Và tiếp tục từ đây về sau chúng ta còn cái điều kiện tốt hơn nữa và yên ổn hơn nữa. Mỗi bước đi thầy thấy nó lần lượt nó ổn định, nhưng mà sự ổn định đó nó phải còn khéo léo, thì cái sự ổn định đó nó càng ngày càng tốt hơn. Nếu mà dụng về một chút thì cũng là nguy hiểm đó, chứ không phải không. Cho nên còn đang ở trên cái đợt sóng, ngọn sóng chứ chưa phải là xuống cái ngọn sóng. Chừng nào thật bình an thì chừng đó thầy sẽ báo cho mấy con yên ổn. Còn bây giờ tất cả những thứ sự cần thiết thì mấy con cứ hỏi thầy, thầy chịu khó, thầy nghe nó, thầy làm đủ thứ chuyện hết, không phải riêng các bài vở mấy con mà còn làm được mọi thứ chuyện và còn dạy cho mấy con tu tập. Thầy làm hết mọi chuyện, còn mời thầy gánh vác hết để bảo đảm cho cái lớp học chúng ta được bình an, để cho mấy con được tu tập yên ổn. Chứ không phải là nó có sự bình an yên ổn đâu. Từ khi mà thầy ra đi mà thầy trở về thì để mà mở mang cái lớp học, thầy đã quyết định là phải đào tạo cho con người. Vì cái chuyện mà thầy làm là phải trung tâm ăn dưỡng từ thiện, chứ là từ lâu mà thầy cố gắng để mà thầy thực hiện, nhưng mà thầy không có quyết tâm lắm, nói đủ duyên tới đâu thì làm tới đó thôi. Nhưng mà sau khi thầy tiếp duyên thì thầy triển khai cái chương trình này ra để mà quyết tâm làm cho bằng được những cái trung tâm ăn dưỡng. Chứ trước kia thì có thầy chương trình ở đây là người đã trực tiếp biết thầy đi ra về Phước Hải, Long Hải để tổ chức người đó lâu lắm rồi. Thầy chương trình là cái người mà đưa thầy tới lui, hai thầy trò đi trên chiếc xe từ Trảng Bàng đi thành phố, nghỉ là một đêm, sáng hôm sau mới đi ra Phước Hải, Long Hải mới không biết. Thầy trò dầm sương dầm nắng, mưa gió đủ thứ, lúc thì xe chết, lúc thì giữa đường, đủ cách đủ loại khổ sở để giúp dạng. Thầy lo cái trung tâm ở ngoài đó, cơ sở ngoài đó, ghi gớm. Nhưng mà nó duyên nó không thành, thành ra thầy trở về đây yên ổn mà để hướng dẫn các con tu tập, và đồng thời đứng duyên thầy viết ra những bộ sách. Nên từ đó về sau mới có những bộ sách, chứ trước kia thầy chương trình ở đây chưa có sách vở gì hết. Bây giờ nó đã có sách vở đầy, đồng thời thì một thời gian ngắn nữa thì chúng ta có cái bộ giới luật, hai tập giới luật văn hóa truyền thống tập 1, tập 2 được giấy phép. Chúng ta được phổ biến rộng rãi về cái đức hạnh của đạo Phật Đại Giải. Đây là cái phước mấy con, cái tầm cái phước là cái lớp học chúng ta đã thực hành một tháng nay rồi, và sự tiến bộ của mấy con thầy thấy nó cũng có rõ rệt, là trên cái tri kiến giải thoát của mấy con qua những cái bài viết của mấy con, thầy thấy sự tiến bộ rất lớn, có tiến bộ, nhưng cần phải học tập nhiều hơn nữa. Chứ không phải tiến bộ như vậy là đủ, mà cần phải học tập nhiều hơn. Mấy con cố gắng lắm, thầy biết cái sự cố gắng của mấy con rất nhiều trên sự học định vô lòng mới viết được những bài vở đó. Nếu mà không cố gắng, mấy con không viết được gì, mấy con còn dễ tệ hơn nữa. Mấy con rất cố gắng, có nhiều tiến bộ thì thấy rất rõ ràng. Từ cái chỗ không biết, mấy con tư duy, mấy con quán xét, mấy con viết được. Mà từ cái chỗ sai này khi đến cái chỗ sai khác, lần lượt thầy hướng dẫn cái tư duy của mấy con đúng vào cái quỹ đạo để cho mấy con biết quán cho đúng cách. Và từ đây về sau mấy con đã biết cách thì thầy đỡ hơn nhiều, là mấy con biết cách để áp dụng cái tri kiến thì giải thoát. Quán xét của mấy con làm cho tri kiến con càng ngày càng thông suốt hơn, mà các con không có hoài vấn đề mênh mông. Cái hiểu biết của mấy con, tư duy không phải hoài mênh mông, hoài cái sự sống của mấy con để mấy con được giải thoát, được tâm ly tham sân si, được lìa tâm dục. Cho nên bây giờ thì mấy con yên tâm mà nỗ lực tu. Những cái chuyện lặt vặt nhỏ không đáng, đó là những ác pháp nhỏ thôi, có gì mà phải kể. Bên các con còn có thầy là một người đang giúp đỡ mấy con tận cùng để mấy con vượt qua những cái khó khăn. Nhưng mấy con đừng lấy những ác pháp nhỏ mà làm cho tâm mình bị động, mà chỉ xem đây là một sự thử thách để cho mình có xả tâm hay là không. Điều đó là một điều mấy con cần phải tư duy suy nghĩ kỹ. Đừng có lo lắng gì hết, mà phải nghĩ rằng thầy với cô Út là một, để mà lo lắng cho chúng ta tu học, chứ không có gì. Đừng có nghĩ ngợi rồi làm cho mình thối chuyển trên sự tu học thì không tốt, mà phải nghĩ đây là cách thức để áp dụng vào đời sống của mình để yên ổn tu tập. mọi sự việc đều có thầy để con, để con yên tâm. À, như thầy nói như thế này, à, như các con thấy hôm qua là cái lớp học binh nữ, cô không có cho đi đường này đâu, cô cho đi vòng rồi đi vô đại học. Thì thầy chỉ đến nói với con làm như vậy tội nghiệp mấy cô quá, phải đi xa quá, con hãy cho mấy cô đi trong này, nhất là cô người anh mấy người già tội nghiệp đi xa quá, người ta sẽ mỏi chân. Thì cô cũng nghe lời thầy, cô cũng cho đi, không có gì đâu. Con thấy không? Thì cô làm gì làm, nhưng mà thầy nói là cô nghe, chứ cô đâu có gì đâu. Tại vì cô muốn cho mấy cô đừng có đi vô trong này nữa, mà đừng mấy thầy. Do đó là cô muốn cho đi ở ngoài mà đi vô thôi. Nhưng mà thầy nói thì cô cũng nghe lời thầy, cô cũng đâu có gì đâu. Cho nên mới còn nhớ là thầy với cô là một, khi mà cô làm thì theo ý của cô, nhưng mà điều kiện cô cũng nghĩ tốt. Nghĩ làm sao cho tránh những cái tai tiếng mà này kia, cũng nghĩ tốt chứ không phải nghĩ xấu đâu. Thầy cũng hiểu tâm trạng của cô, cũng lo lắng chư tăng về chứng minh nữ cho nó không có mang tiếng tai này kia, cho nên cô cũng sợ. Bởi vì qua cái tâm lý tình cảm của người nữ họ cũng ngại ngùng lắm, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà họ lo lắng, lo lắng chính là cô cũng lo lắng cho cái tu viện của mình. Qua những cái hành động như vậy là thầy biết chứ không có gì. Nhưng mà khi mà thầy nói thì cô nghe, thầy nói có gì thì để thầy chịu của mình lo, con lo quá khổ. Tốt hơn thì con cứ để ở đây cho quý vị từ ở với phụ nữ mà đi qua đây học. Đó là thách thức của thầy. Nói thì mấy con thấy từ cái chỗ mà cổ lo, mình phải hiểu chứ không phải là cổ làm khó dễ hoặc cái này khác mà cổ sợ. Cho nên từ đó mình phải hiểu, mình hiểu bao nhiêu thì mình phải thương bấy nhiêu. Đó hiểu không? Chứ còn mình không hiểu thì mình sẽ thấy cô này kỳ cục quá. Phải không mấy con hiểu? À, cô này là như vậy là thế nào? Có nhiều người nói cổ rồi đài ải, thấy cổ quá thần, thần có đường đấy không đi, cho đi về kinh xa rồi. Cô này cổ ác quá. Thì như vậy là cái tâm mình khi nghĩ người khác ác thì như thế nào? Nhưng mình không nghĩ rằng cổ lo lắng cái gì cổ mới làm điều đó chứ. Tại sao mình không hiểu được cái tâm lý đó? Có phải không mấy con? Khi mình hiểu được tâm lý đó mình mới thương cô chứ. Cho nên gì vậy? Chẳng hạn bây giờ cổ làm hai phần, phần cho những người này, phần cho người kia. Ai theo tôi thì cứ ăn cơm tôi, ai theo bên kia ăn cơm kia. Có phải không? Cổ thương chứ. Cổ muốn cổ là một người mẹ nuôi hết, nhưng mà tại vì có thầy cho nên cổ mới chia ra ở cái này là theo thầy đi, cái này theo tôi. Cổ lo lắng lắm chứ, con thấy cổ chịu cực khổ thức khuya dậy sớm mà cổ không nề hà cái cực khổ cổ, mà cổ lo lắng chứ, chúng ta như một người mẹ nuôi con. Nhưng không được, tại vì thầy nói là như vậy không được, con hãy tổ chức cho nó đoàn kết chứ mà chia vậy không có được. Thì cổ cũng nghe lời thầy, có nghe không? Cổ tin bây giờ những khách giảng lai thì để cho cô nấu cơm cho những người đó, chứ không lẽ bây giờ mình kêu giả lại Phật tử cũng cúng dường cái này. Cái cô cũng nói đúng chứ đâu có nói sai, cúng dường bây giờ mình bỏ sao gạo thóc mình bỏ, mình cũng nấu cho những người đó ăn cho đỡ cô liên châu một chút. Thì cổ nói vậy cũng phải chứ gì. Thì bởi vì thật sự ra mình phải hiểu được cái tâm lý tình cảm của những người đó, người ta đang làm cái gì, người ta đang nghĩ cái gì, mình phải hiểu. Còn mình nếu mình không hiểu, mình cứ thấy người ta làm trật không có đúng theo ý mình thì mình cho là người ta sai hết, mà mình không hiểu cái lòng của người ta. Rồi từ đó mình quơ đũa cả nắm là người này ác, người này thế này được cả, coi như mình hất mũi ra ngoài. Thì như vậy là từ cái lòng tốt người ta sẽ trở thành cái lòng xấu, mình đưa người ta đến chân tường cái đau khổ. Cho nên vì vậy mà mình phải hiểu. Đối với thầy là một con người rất hiểu từng tâm lý mọi người, cho nên mới có yên tâm hiểu em thầy tốt cho mọi người sống. Cho nên nói về tiền bạc này kia đó, thì thật sự ra thì cổ thì nó nói chung là cổ không có nghĩ tới đời sống của cổ đâu, cổ không có cái nhà tư nhà riêng gì của cổ đâu. Cổ dồn là cổ cũng lo cho tu viện chúng ta, thầy biết em thầy rất rõ, cổ không có lo gì nữa. Nhưng mà có nhiều người cứ nghĩ là sợ cổ làm riêng làm tư này kia, cổ bỏ tiền ra thật sự cổ mua đất, cổ cũng đứng tên đứng này kia nọ, thầy thì biết thầy. Nhưng mà sự thật ra cổ cũng lo cho cái tu viện, con thấy cổ trồng cao su cũng thầy kia cũng lo kinh tế cho tu viện cho quý thầy thôi, chứ cô có lo. Bây giờ cô có con có tư riêng chút nào đâu mà lo để mà cô làm giàu cho con cho cái cổ đâu. Thôi con thấy một đời cổ của cổ rất cực khổ, mà nữa để lại cho ai đây? Để lại cho những người tu, cho tu viện mà để cho người tu tiền để cho ai? Cổ đâu có con cháu riêng đâu. Cho nên những cái điều mà cổ làm thì nó bây giờ cổ có tất hàng dạng đóng bạc đi nữa thì cổ cũng phục vụ cho chúng ta thôi, cũng phục vụ cho thầy thôi, chứ không cách nào khác hơn thôi. Con không có làm gì riêng tư được, con sợ ai được phải không? Thì hiểu được rồi. Bởi vì con không có riêng tư gì cơ nào. Nhưng mà cổ thì cũng thích, thích cất, thích giữ, thích này kia, rồi cũng thích làm. Nhưng mà làm cho cho người tu chứ không phải làm cho ai, cố lành lặn cho tất cả. Cho nên vì vậy mà mình thông cảm được mình rất nhiều khổ, rất nhiều khổ, chứ khổ không có làm gì tu. Nó đó là những cái mà thầy nói hôm nay để cho mấy con thấy thầy hiểu cũng rất lớn, cũng muốn làm lắm, cũng muốn làm, cũng muốn giúp đỡ thầy nhiều lắm. Nhưng mà điều kiện mà khổ sở nhất là sợ thầy đi bỏ. Không, thầy nói thật sự cho mấy con biết, cô rất sợ thầy đi bỏ, thầy đi ở chỗ khác, thầy cô rất sợ. Nhưng mà thầy biết đúng là em thầy rất sợ thầy đi bỏ, không ở đây mà cô rất sợ. Cho nên những ngày mà thầy đi, cổ nói với thầy nè, con có lỗi làm gì thì con cứ nói. Thầy biết những cái điều mà cổ làm gì thì thầy coi như là thường, không có gì mà lỗi làm lớn với thầy đó. Đó là cái duyên nhân. Nhưng mà cổ có nói với thầy, khi mà Minh Tâm đưa thầy về đây, thì thăm mấy con rồi, thì chiều thầy đi với thầy không có ở đây. Suốt một tháng thầy không có ở đây, một ngày nào ở thầy còn. Thầy còn nhớ lúc đó không? À, thầy về cái thì gặp mấy con thì nói chuyện tới chiều cái là bắt đầu thì xe Minh Tâm để nó đó, thì thầy rồi phải lên xe để đi về phố. Rồi ba bữa thầy trở về chứ thầy không ở luôn, nhưng mà thầy để về như vậy mà thầy giữ gìn được cái tu viện cho đến hôm nay mở lớp. Cho nên cổ rất thương thầy, cổ sợ mất thầy lắm. Vì vậy mà thầy về thầy mở lớp, vì vậy bây giờ thầy nói gì thì cổ vẫn nghe lời thầy chứ không phải không nghe. Nhưng mà tại cái tính của cổ nó như vậy, mà cái tính tốt chứ không phải là tính xấu, tính thương, tính tự mình muốn giúp đỡ người khác bằng cách này bằng cách khác, đem hết sức mình đó. Các con thấy cổ rất thương mấy con lắm chứ không phải là. Nhưng mà khi mà trái thì cổ nó đùa nó đại, không có tư gì ai hết. Tu sĩ cũng không tư gì, mà cư sĩ cũng không tư gì, nói thẳng thai, nói cho thả mình thôi, không có sợ tội lỗi gì hết trời. À, cho nên vì vậy đó, thành ra thành tựu ra. Thật ra thì chúng ta hiểu ý, chúng ta biết thầy mong rằng một ngày nào đó mà cô Út được tỉnh ra, không có còn lo lắng nhiều, nhưng mà chắc chắn cũng còn phải lo thôi chứ không cách nào khác hơn. Nhưng mà đỡ bớt nhiều để cô ngồi lại cô tu tập rồi được gần với thầy hướng dẫn, từ đó cái ngôn ngữ cô trở thành thái ngữ. Bởi vì từ khi mà thầy tu cho đến khi mà thầy làm đạo thì trong thời gian mà thầy tu thầy có hướng dẫn cô. Sau khi mà công việc mà chia làm công việc ra thì ít có khi nào mà cô được nói chuyện về đạo với thầy. Cho nên ít có khi mà thầy được dạy về thì cái ngôn ngữ ái ngữ như thế nào mà như thế nào, thì ít có khi mà tiếp xúc. Cho nên thầy mong rằng một cái ngày nào đó mà cô được tỉnh ra, cái công việc ở trong tu viện nó giảm đi những cái khó khăn thực nhập, thì thầy và cô Út Nguyệt ngồi lại rồi thầy sẽ nói lại cho cô biết rằng phải ngôn ngữ thế này. Những sách vở của thầy viết cô không có đọc đâu, nhưng mà có người nào mà dạch lá thiệt sâu cái chỗ nào đó như thế này thì cô đọc lại câu đó đó, chứ còn không có đọc hết đâu. Bây giờ ở chỗ này người đó viết như vậy đó, thầy thấy như thế nào thì thầy nói đâu đưa thầy đọc lại con, thì đọc lại thầy nói thôi để thầy sửa cho làm cho vui vẻ hết mà không có gì. Nhưng mà ai mà đọc cuốn sách nào mà dạch nó có câu này nói cổ thì về dây đó thì cổ lật cái cổ chỉ cho thầy. Thầy nói thôi được rồi, để thầy chỉnh lại, bởi vì mấy người này ngọn hiểu con đâu, còn biết vậy là tại chưa hiểu. Rồi thầy chữa lại có vậy thôi. Rồi con biết bởi vì đó là cái trời giúp cho em mình bình an vì người ta dùng cái lời nói đó, người ta cố ý nói đến cái điều mà người ta nhìn qua cô Út bằng cái đặc tướng, chứ họ không hiểu cái tính của cô Út, họ hiểu qua cái tướng chứ không hiểu cái tính. Còn thầy là người hiểu cái tính, mà cái tướng thì thầy biết là người ta dễ làm. Trong cái lòng tốt của cô Út nó hiện ra cái tướng muốn bảo vệ cái sự tốt của mình, muốn làm cái đó, cho nên người ta thấy như là cô Út những cái tướng của mình cũng xa, nhưng mà thật ra người ta nói người ta không hiểu. Nhưng mà thầy biết cái điều này cho nên thầy chỉnh là vậy. Cho nên tất cả những cái điều kiện mình xảy ra, mấy con bình yên không có gì đâu. Bây giờ chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ học những cái bài kế tiếp là chuyển giờ đó, thì các bác mà lớn tuổi thầy sẽ xin ghi tên vì học chánh niệm tỉnh thức rồi, thì cái lớp mà những người mà lớn tuổi bây giờ ở bên con ai ghi giúp thầy. Bây giờ Minh Nhân hả con Minh Nhân thì con bác muốn gì đây? À, mấy con nhớ rằng trong khi cái lớp học này bắt đầu mấy con lớn tuổi rồi đó. À, bây giờ có ai không con? Con Phát Ngọt, con ở bên ngoài, con đi ra con làm việc này. Hai con, con đi đi, con qua đây con làm việc này giùm thầy. Con lấy tờ giấy này, con ghi tên giùm thầy bác mấy bác lớn tuổi này con. Giùm thầy, để thầy phân cái lớp này. Lớp lớn tuổi ở bên Nam. Bác tên gì con? Còn cái ổ đĩa này là bài của Từ Quang Văn này luôn. Còn lát nữa thì gửi con sẽ mở con thấy cái thầy con. À, thầy con hướng dẫn ở trong đó. Nè, có mẫu con đưa gì thầy Từ Quang thầy con. À, thầy tin rằng một ngày nào đó khi mà mấy con tu xong rồi, tức là mấy con chứng đạt được chân lý rồi, thì các con cố gắng sống độc cư. Ngày nào mà tu xong rồi thầy sẽ mở một buổi họp. À, các thầy bây giờ mình mới ngồi lại tâm tình với nhau, nghĩa là bây giờ đừng nói chuyện nhau, mà khi tu rồi mình sẽ tâm tình với nhau. Mình nói trải qua một thời gian mình tu ghê lướt lắm nha, không nói chuyện chứ mình hoàn toàn mình ngoài thầy mình đều có tình cảm nhau hết, chứ không phải là mình không thương nhau đâu. Nhưng mà trên bước đường mình tu tập mình phải sống như vậy, làm như vậy, coi như mình không biết ai hết nữa. Thì mấy con sẽ nhắc lại trong cái thời gian mà tu, cái người bạn rất tình cảm mình, họ đến gặp mình, đóng cửa cái giam, ông ta cứ bây giờ đã làm bộ mặt làm lẻ rồi, đã tu khá rồi làm bộ để cho cái người bạn chữ mình. Mà mấy con làm được như vậy đó mới bảo vệ cái độc cư mấy con được, chứ còn không khéo thì mấy con cũng độc cư nổi. À, thì thật ra mấy con cố gắng, độc cư nó là bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta đó. Bởi vì chính nó mới lắng lọc được cái tâm của chúng ta. Bởi vì mình độc cư rồi mình mới nhìn thấy được cái tâm của mình nó hiện ra, và đồng thời cái định vô lậu của mấy con mới quét nó. Ở đây là một cái giai đoạn chánh niệm tỉnh thức mà tu tập định tĩnh, thì cái hành động mà mấy con sống một mình mấy con mới thấy được nó. Đây là cái bản thân kinh nghiệm của bản thân của thầy rồi, thầy thấy được cái điều này mà rạng lọc được tâm tư trong sạch thanh tịnh đều là nhờ độc cư. Còn nếu không độc cư thì mấy con không rạng lọc sạch, cho nên nó không lâu đâu mấy con. Thầy có 5-6 tháng, còn mấy con mà ngồi lại mà tu thì trong 1 năm là cao lắm, không có đến đâu đâu, nghĩa là rạng lọc tâm tư của mình đi vào thanh tịnh hoàn toàn được mấy bác, được mấy người. Bên nay thầy Pháp Châu lớn tuổi rồi, con sẽ qua cái phần mà bên nay đi, con qua một các bác lớn tuổi. Con tu theo quý vị không biết nổi không? Sức khỏe con còn nhiều không con? Còn hả? Nay con bao nhiêu tuổi rồi, lớn tuổi chưa? À thôi được, 57 tuổi. Phải tưởng 60 tuổi lên thì thôi. Con chưa phải là lão lắm đâu. Được rồi, như vậy là con ở bên quý thầy tu được. Sáng được không con? Đi cái hành được không? À được rồi, vậy thì thầy mừng. À thầy chân thành thì khỏi nói rồi. À, ông lão làng này thì để ông tu cứng rồi, không có sao hết. Cho nên bây giờ thì ông tiếp tục với thanh niên, mà thanh niên coi chừng tu không lại ông đó. Mấy con biết ông già đó, ông cũng 60 mấy tuổi rồi. À, thầy chân thành đó, ông lớn tuổi chứ mà mấy con tu thua ông đó chứ không bằng ông đâu. À, do như vậy thì ông thầy không có cho ông qua ở bên đây đâu. À, bên đây là mấy con bắt đầu bây giờ minh trí nè, minh nhân nè, minh thiền nè, thiện trí nè, quyên tịnh nè, mắt phước nè, thảo hay gì con? Thảo hay con? À, thảo con nằm ở bên này không ở con tu. À, con năm nay được bao nhiêu tuổi rồi mà con qua cái số lão làng này đấy? À thôi được rồi, con sẽ qua bên đây được rồi. À, thầy sẽ hướng dẫn cách thức mấy con tu theo cái tuổi lớn tuổi của mấy con là sức yếu rồi, thì mấy con sẽ học riêng một cái lớp để mà thầy hướng dẫn cho mấy con tập chánh niệm tỉnh thức. Tùy theo mọi người của mấy con mà thầy hướng dẫn cách thức như đi kinh hành, hoặc ngồi lại tu hơi thở, hoặc là ngồi lại mà tu tứ niệm xứ tâm thanh tịnh là như thế. Mà phần nhiều thì trong tuổi mấy con thì tu tập tứ niệm xứ là nhiều nhất. Cái tuổi của mấy con là tuổi ngồi chơi đó, mà thành Phật ít chứ. Ngồi chơi mà thành Phật, cái đó là mới là độc đáo của đạo Phật đó. mà làm sao hướng dẫn cho mấy con được cái chỗ mà ngồi chơi mà làm, tức là ngồi chơi mà giải thoát, cái điều đó thì quan trọng. Cho nên những cái bài vở của mấy con đó, trong khi quy tịnh nè, thầy có quan sát cái bài của con nè, minh nhân nè, minh trí nè, minh thiền nè, thiện trí nè, coi vậy chứ mấy con viết bài thầy đáng khen lắm mấy con, mặc dù là nó chưa đúng lắm nhưng mấy con viết nhân quả rõ ràng lắm, cụ thể lắm này. Nhưng mà con trí óc của mấy con còn minh mẫn, chưa có lẫn lộn đâu, cho nên thầy thấy cần khuyến khích của mấy con nhiều hơn nữa, nỗ lực tốt hơn nữa để cho mấy con làm chủ. Mặc dù như như minh trí con hơi lãng lãng tay, nói lớn tiếng chứ nói nhỏ không nghe, nhưng mà vẫn tu được. Lãng tai chứ nhưng mà còn nghe chứ chưa phải, chứ mà nếu hết nghe chắc hết tu quá, nó phải cần là bởi vì sáu căn nó còn mình mới tu được, mà sáu căn nó mất đi là một điều khó tu. Cho nên vì vậy mà cố gắng tu thôi, lớn tuổi rồi ráng mà bỏ quê hương mà vào đây tu thì quá lắm rồi, thì tu được rồi đem một tin mừng về quê mình. Bây giờ ở bên đây là có 7 người, ở bên nữ thì sẽ ghi chép lại có bên nữ bao nhiêu. Rồi còn mấy con ở bên nam cũng như cái lớp của mấy con hiện giờ thì pháp ngộ, con hãy ghi giùm thầy con. Ghi giùm thầy ở bên cái lớp nam giùm thầy. Thầy thích không biết. Rồi, con lấy từ giấy con ghi hết cái lớp này. Hôm nào thì những cái bài mà làm mà đạt được cái tiêu chuẩn của cái quán xét của nhân quả, thầy sẽ cho mấy con đọc lại những cái bài của những người mà làm mà đúng cái tiêu chuẩn của nó. Con sẽ đọc nghe cái cách thức rồi thầy diễn tả cách thức để mà xoáy sâu vào cái nhân quả, rồi nó có cái lời khuyên và những cái phương pháp áp dụng vào tâm mình để cho mình nở được tâm. Bằng cách là cụ thể lắm. Ví dụ như bây giờ các con có cái đối tượng nào đó, nó làm cho mấy con cái pháp nào đó làm tâm mấy con buồn phiền bực dọc, thì lúc bây giờ mấy con đã từng áp dụng pháp như lý thắc ý hay cách thức nào đó để khắc phục được cái tâm của mình, làm cho cái tâm mình trở về bình an đó. Thì lúc bây giờ khi mà viết cái bài này ra, mấy con đem áp dụng vào cái đó để mà các con thấy nhờ cái sự tư duy suy nghĩ đó mà làm cho tâm các con được bình an trước cái ác pháp đó, thì các con cũng đem áp dụng vào những cái bài viết của nhân quả này, nó là rất lớn của các con. Cho nên nó là chuyển đổi nhân quả, nó làm từ ác, từ cái quả khổ của nó mà nó chuyển thành cái quả vui của nó đem lại sự bình an, thì mấy con nên viết những cái đoạn đó vào để gọi là chuyển đổi nhân quả đó. Thì các con viết cái đó nó thực tế và cụ thể. Trong khi mình viết một cái đoạn nào đó thì mình đều có cái kết luận của nó trong cái sự việc đó, để cho thấy rằng mình biết cách áp dụng vào đời sống của mình để đem lại sự bình an cho chính mình. Tu tập như vậy, học tập như vậy nó mới có sự lợi ích thiết thực, còn nếu không thì nó không có lợi ích. Cho nên trong cái sự tu tập nó, thầy nhắc nhở rất khéo léo, rất kỹ lưỡng, để khi mình viết một cái bài đó là mình áp dụng vào đời sống của mình đó, nó mới thực tế. Chứ còn nếu không mình viết một cái bài là để hiểu biết, để chơi thì nó khác. Mình viết ở đây để cho nó thấm nhuần, để làm cho chúng ta xả được cái ác pháp trong tâm của mình, đem lại sự bình an cho mình. Mấy con tuy lớn tuổi nhưng mấy con viết bài cũng khá nhiều chứ không phải ít. Mỗi bài mấy con cũng mang đầy đủ cái tính chất của nhân quả. Lần lượt mấy con sẽ cái bài hôm nay, cái bài mấy con đang viết á là ái ngữ nhân quả. Cái lời nói mà nó nhẹ nhàng, nó ôn tồn nhã nhặn, nó làm cho mát tai mát ruột người khác, đó là ái ngữ nhân quả. Sử dụng rồi ngược lại cái ái ngữ nhân quả là những cái lời nói làm chát chúa lỗ tai người ta, làm cho người ta tức bực, đó là cái ác ngữ. Còn cái ái ngữ là những cái lời nói đem đến cái sự an vui, cái sự yên ổn, cái sự an ủi người khác, làm cho người khác không còn đau khổ nữa, đó là những lời ái ngữ mà rất nhiều. Vì vấn đề này là mình viết để mình học, để mình sau này mình dùng cái lời nói của mình luôn luôn là lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, không có lời nói làm cho người khác đau khổ. Đó là cái bài học này là mấy con ghi lại những cái ái ngữ mà từ lâu mình đã nghe những cái lời nói đó, nghe cái lời ái ngữ, một cái lời thiêng lên, làm cho mình không có còn làm những điều ác nữa, thì đó cũng là ái ngữ hay không? Cho nên những cái điều kiện mà học về ái ngữ để chuẩn bị cho chúng ta có những ngôn ngữ ôn tồn, nhã nhặn, hiền hòa, giúp cho người nghe được cái ngôn ngữ lời nói chúng ta được có sự an ổn, được hạnh phúc, đó là mình sẽ biết cái ái ngữ. Mà ái ngữ đây thì như hồi nãy thầy có nói, ái ngữ nó về tà ngữ, mà ái ngữ về chính ngữ. Phân biệt được cái chỗ này thì mấy con viết mới được, còn nếu không phân biệt coi chừng mấy con lầm lọt. Ví dụ như một cái lời ái ngữ mà của thất tình lục dục, nó là tà ngữ đó, ái ngữ mà tà ngữ. Qua đình dở ngói tên đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu, đó là cái lời ái ngữ chứ các con thấy. Nhưng mà đó là thất tình lục dục, coi chừng mấy con sẽ làm tương theo nói ái ngữ đó, thì coi chừng đó là cái ái ngữ của tà ngữ của thế gian. Nó gợi lại cái lòng thương yêu đau khổ của một con người, thì có đau khổ trong đó, thương mà thương kiểu đau khổ thì đó là tà ngữ chứ làm sao. Còn cái ái ngữ thương mà không có đau khổ trong đó thì nó gọi là chính ngữ. Bên Nam chúng ta được 14 người học pháp. Bây giờ trong cái vấn đề mà tu tập về cái pháp chánh niệm tỉnh thức á, thì các con lưu ý nó như thầy đã nói, nó có nó có ba cái phương pháp tu để chúng ta được chánh niệm tỉnh thức ở trong cái pháp, để đi đến cái chỗ định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Thì nó có ba cái phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất là chúng ta tập trung với bước đi, chúng ta cảm nhận cái bước đi của chúng ta, tức là tỉnh thức từng ở trong bước đi. Vậy thì muốn tỉnh thức từng trong bước đi mà có chất lượng á, thì chúng ta có chất lượng và có căn bản nhiếp tâm và an trú cho được trong bước đi á, thì chúng ta hãy tập một phút đầu tiên. Nghĩa là tập một phút đầu tiên. Hầu như là thầy thấy mấy con có ghi những người nào mà tập được 5 phút, 10 phút, 20 phút thì rất điều tốt, không có sao hết. Nhưng mà chúng ta đi trở lại tập một phút đầu tiên để xem, tu một phút rồi nghỉ một phút, rồi tu một phút, hoặc tu một phút nghỉ hai phút rồi tu lại một phút. Vậy thì các con sẽ hỏi thầy cái giờ nghỉ để làm gì, cái giờ mà mình nghỉ để làm gì? Do cái giờ nghỉ chúng ta chẳng tu gì hết, mà chúng ta chỉ ngồi chơi. Nhưng chúng ta vẫn không phải ngồi chơi theo cái kiểu mà cái người bình thường ngồi đó mình suy nghĩ chuyện đông chuyện tây thì không đúng, mà ngồi chơi để cho tâm thanh thản, an lạc, vô sự, thư giãn. Do đó nó có lăng xăng nghĩ ngợi điều gì thì chúng ta nhắc tâm phải, trước khi mình tả nghĩ thì tâm phải thư giãn, không được nghĩ ngợi, không được lăng xăng nghĩ nhớ điều này điều kia, phải nhắc ngay trước. Khi nhắc xong rồi thì mấy con sẽ nghĩ, các con nhớ kỹ, bắt đầu tu một phút nhiếp tâm, an trú tâm trong bước đi, tức là đi kinh hành. Mấy con đi từ trên này đi xuống tới dưới, lên trên này là một phút, ví dụ vậy. Khi một phút thì mấy con nghĩ, mấy con kiểm điểm lại trong một phút tu, mình thấy hoàn toàn là nhiếp tâm và an trú tâm, không có một niệm nào sẽ vô được. Hoàn toàn các con chỉ biết có bước đi mà thôi. Thì đó là cái phút đầu tiên của mấy con tu tập. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy là bây giờ nếu mình tu mình nghỉ một phút thì sợ tu lại không chất lượng, cho nên vì vậy mình nghỉ hai phút. Còn nếu mà mình tu một phút, mình nghỉ một phút rồi mình tu lại một phút, thì điều đó mình sẽ có chất lượng, thì mình cứ tu như vậy, cứ nghỉ, cứ tu một phút, nghỉ một phút, nghỉ xa hơi. Mà khi nghỉ xa hơi thì mình tác ý, tâm thư giãn, tâm thanh thản, an lạc, vô sự, thư giãn hết các cơ, không tập trung đâu hết, mình nhắc nó rồi. Thì bắt đầu từ khi mà mình ngồi nghỉ, mình nhắc cái tâm của mình rồi, thì mình đưa vào một phút mình nghỉ. Mình xem cái đồng hồ coi đứa con một phút đi qua coi như thế nào, thì thầy tin rằng mấy con nhìn cái đồng hồ và coi cái kim của nó để tới đúng giờ, thì cái đầu của mấy con không có suy nghĩ gì đâu. Ngồi nghỉ mà nhìn đồng hồ coi tới một phút có được không? Sau khi nghỉ tâm một phút rồi thì lúc bây giờ mấy con tu tập là một phút nhiếp tâm và an trú tâm, thức trị trong một phút. Và cứ như vậy buổi sáng các con tu 30 phút rồi các con sẽ nghỉ 30 phút, rồi các con tu lại 30 phút, mà mỗi lần tu thì một phút thôi. Và đồng thời thì suốt ở trong cái buổi sáng con tu 3 lần 30 phút như vậy, và buổi chiều cũng vậy, buổi tối cũng vậy, buổi chiều cũng vậy, tu 30 phút. Còn 30 phút kia để làm gì? 30 phút kia thì các con sẽ tu định vô lậu, đem bài vở ra ngồi tu duy suy nghĩ, đọc lại cái bài này coi mình viết vậy còn sơ sót cái gì không. Các con cứ đọc lại, đừng có viết một lần mà đọc lại. Ví dụ như bây giờ các con làm cái bài này rồi, ái ngữ nhân quả, mình đọc lại từ đầu tới cuối, mình đọc xem coi coi còn cái ý số gì nữa, coi câu này mình viết nghĩa nó còn cái gì, đọc tới đây mình dừng lại, à như vậy chỗ này còn thiếu, các con có quyền thêm một cái sao các con thêm nhé. Và đồng thời chỗ này á mình thấy nó thừa quá, các con có quyền nhắc bỏ, tôi không sao đâu. Cho nên vì vậy đó, mấy con nên nhớ là khi mà mình trên cái máy vi tính á thì nó dễ lắm, khi mấy con đọc cái chỗ này mấy con thêm vô thì mấy con có chỗ thêm, còn trong cái tờ giấy như thế này mấy con thêm vô rất khó. Thì cho nên vì vậy mấy con muốn thêm vô thì mấy con ra sẽ một cái dấu, mấy con lấy một cái tờ giấy khác, chứ mấy con đừng có chép lại nó cực mấy con lắm. Lấy một cái tờ giấy khác, mấy con đánh cái dấu y như vậy, rồi bắt đầu mấy con thêm vô cái đoạn đó, đó là con để số 1 và tới số 2 là con thêm từng đoạn như vậy. Cái chỗ nào thêm thì con cứ viết trong đó, rồi con đánh cái dấu. Sau khi con đọc lại cái bài con thì con lại thêm cái đó vô, coi nó thừa nó thiếu như thế nào. Và đồng thời coi tư duy cái nhân quả này mình hiểu như vậy có đúng không? Đây là đặc tướng này, đây là tính này, đây là duyên hòm này, đây là duyên tan này. Coi có không? Có cái chỗ nào thiếu không? Cái duyên tan này mình nói còn thiếu, mình thêm vô. Đó, cách thức mà hướng dẫn các con làm những cái bài như vậy. Cho nên vì vậy đó, trong khi đó thì lúc bây giờ đã tu 30 phút kia thì 30 phút này ngồi tư duy suy nghĩ đọc lại cái bài của mình. Đọc nhiều lần và mấy con triển khai cái tư duy mình. Bởi vì ở đây nó triển khai tư duy mà, cho nên mình móc moi trong đầu của mình ra coi mình còn chưa hiểu cái gì, mà dựa theo cái dàn bài của thầy đó thì mấy con sẽ móc ra, móc hết ra thì nó sẽ có. Và bỗng dưng mấy con nhớ một cái chuyện gì trong cái đời của mình đem ra mình nói. Mình nói đây là một cái sự thật của cuộc đời của mình, chứ đó là những hành động đó ác hoặc thiện. Hoặc thiện thì mình nói, mà hoặc ác thì mình nói, không sao đâu. Mình làm một cái điều thiện, mình an ủi cho một đứa bé. Hôm đó tôi đi đường, mình thoát nhắc lại cái câu chuyện hôm đó tôi đi về thành phố Hồ Chí Minh. Thì bỗng dưng một có một cái xe nó đụng, thì ngay trong khi tôi vừa đến đó thì cái xe nó đã có nhiều người đã bị thương, đã bị chết này kia nọ. Thì có một cái em bé đó cũng ở trong xe đó mà mẹ đã chết rồi. Thì do đó nó đứa bé nó khóc như vậy thì tôi thấy tôi rất xót xa tội nghiệp, cho nên tôi đến đó tôi giúp đỡ đứa bé như thế này thế khác, cách này cái nọ, hay hoặc là có một sự kiện gì đó mà mấy con đã gặp ở trong đời của mấy con, thì trong cái hành động mà mấy con giúp đỡ đó là hành động thiện. Chẳng hạn nào như bây giờ mấy con đến thăm một cái trại trẻ mồ côi hoặc là trại khuyết tật, con mới thấy các người mà khuyết tật như vậy, con mới suy nghĩ do nhân gì quả gì mà các gì mà khuyết tật như thế này mà phải khổ sở như thế này. Mình mới nghĩ ra bây giờ có người câm họ nói chuyện quá khó, họ ra dấu ra này kia để họ nhận ra những cái dấu đó mà họ hiểu, họ nói chuyện bằng dấu. Mình thấy là người này chắc hồi xưa chắc cũng là mấy người này chắc cũng dữ tợn lắm, cái miệng cũng bếp xét dữ lắm, cho nên bây giờ nó nói không được đó, như vậy đó để cho nó khó khăn. Mình suy nghĩ qua những cái điều mình thấy để cho mình lùm qua cái nhân quả để thấy nó là cái nhân quả. Các con thấy đó là nhiều cái sự kiện đó. Rồi bây giờ mình thấy những cái điều kiện trường hợp mình vào bệnh viện, thấy những cái bệnh nhân, thấy những bệnh nhân đó như thế nào đó, thì mình nói đây là những cái ác pháp gì, qua cái nhân quả mình suy dựng ra, mình tìm thấy những cái nhân quả đó. Để trước là nhắc nhở mình, sau là nhắc nhở người khác, để cho mình thấy đây là những cái điều mà trong cái thời gian mà mấy con ngồi nghỉ mà tu, thì tu định vô lậu, bi có hai pháp mà, một pháp tu chánh niệm tỉnh thức và một pháp tu định vô lậu, thì hai cái này mấy con triển khai hết mà. Cho nên cái này thì mấy con nhiếp tâm đi kinh hành, hoặc cái này nhiếp tâm trong hơi thở, thì trong khi đó mà 30 phút này con ngồi con tư duy đọc lại cái bài của con, nếu thấy có gì thì các con thêm ra, mà không có thì thôi. Cứ như vậy thì càng lúc các con triển khai, và tới cái giờ đó, hết giờ đó thì con bắt đầu tu lại cái pháp này, chánh niệm tỉnh thức. Và đồng thời hết giờ đó qua tới cái giờ này thì con đem cái bài ra con đọc lại, và đồng thời con thấy sửa nhiều quá, thôi mình chịu khó mình chép lại, mình chép lại một lần nữa là mình thấm nhuần thêm một chút nữa mấy con. Cho nên vì vậy mà giấy thì rất hao, nhưng mà không sao đâu mấy con, bởi vì thầy sẽ xin Phật tử giúp đỡ cho mấy con tu. Sau khi mấy con tu xong rồi, mặc dù rất hao tiền về giấy mực của Phật tử, nhưng mình đã đạt được thì công đức của mình tu hành đền đáp ơn Phật tử rất là lớn mấy con. Sau này mấy con đứng lớn, mấy con dạy đạo đức người ta thì đem lại hạnh phúc cho người ta rất lớn, thì cái công mà người ta tốn giấy tốn mực cho chúng ta học tập ngày hôm nay để triển khai được cái tiên tiến của chúng ta, thì cái công đức mà chúng ta nỗ lực tu tập như vậy thừa sức mà chúng ta đền đáp cái công ơn của họ giúp đỡ chúng ta. là không có yên tâm, đừng có ngại ngùng gì hết. Và đồng thời mấy con viết rất kỹ như thế này thầy rất mừng, vì mấy con đọc nhiều lần là thấm nhuần, nhớ cái điều đó. Bởi vì mình đang tu mà, mình đang tu cái này tu định vô lậu, mà cái kia là tu chánh niệm tỉnh thức. Cho nên vì vậy mà bữa nay thì chúng từng phút đi lên, bữa nay xả từng tâm niệm của chúng ta đi ra, làm cho hai bên nó song song nhau. Cái chừng đó tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ chứng đạt chân lý, không có khó khăn cả. Đó là cách thức mà thầy hướng dẫn hôm nay để chúng ta thực hiện con đường giải thoát của chúng ta. Những cái bài dở mấy con làm nhớ kỹ, mấy con cố gắng như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con sẽ đạt được kết quả tốt. Bây giờ trong cái lớp học của chúng ta, bên người già thì chúng ta được 7 người, vậy thì bây giờ thầy cái lớp học này ngày mai thôi, bây giờ thầy sẽ dạy cho mấy con luôn, chứ bây giờ để ngày mai thầy mắc bệnh đi thành phố có công việc rồi, hay là ngày mốt gì thầy phải đi được, bởi vì nó có nhiều công việc để triển khai cái trung tâm năng lượng. Cái phương án của thầy bây giờ nó đã được chính quyền người ta chấp nhận cho mình thành lập cái trung tâm năng lượng, nhưng mà bây giờ là thì thành lập cái trung tâm an dưỡng thì cái phương án thì nhà nước người ta được đọc rồi. Bây giờ người ta đòi hỏi cái đồ án là vẽ trên khu đất mình là cắt bao nhiêu cái khu vực, cái khu an dưỡng cho người già, cái khu an dưỡng cho nam nữ cư sĩ, cái khu an dưỡng cho tăng ni, rồi cái khu trường học, cái khu mà bệnh viện, rồi cái khu mà công nhân viên mà làm việc ở trong đó nữa, cái khu bãi xe nữa, đó là tất cả những cái khu mà của trung tâm của chúng ta. Do đó thì bây giờ mình phải vẽ cái đồ án, mấy con nhìn cái bản đồ đó, mấy con thấy nhà cửa người ta vẽ rồi, cây cỏ đường xá ở trong đó như là mình nhìn cái bản đồ thành phố vậy đó. Nó là phải vậy mới gọi là đồ án, chứ không phải đồ án mà vẽ như cái bản đồ mà mình vẽ bản đồ Việt Nam mà vẽ cái đất nước Việt Nam của mình công công quê quê vậy, không phải. Cái đồ án của một cái cơ sở mà xây dựng đó, người ta vẽ nhà cửa rồi đường xá đồ ở trong đó, rồi cây cỏ người ta vẽ. Cái người kiến trúc sư họ vẽ, họ kiến trúc sư trong đó là họ là có họa sĩ trong đó, họa sĩ kiến trúc sư mà vẽ. Chúng ta nhìn lên cái đồ án là chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rõ ràng là cái một cái khu vực ở trong đó, nhà cửa đường xá tất cả những cái khu vực của chúng ta đều là những cái khu nhà cửa chúng ta đầy đủ trọn vẹn. Nơi đâu là khu giải trí, nơi đâu là cái thư viện, nơi đâu nó có đầy đủ ở trong đó. Chứ không phải là nó đơn giản như chúng ta nghĩ, như vẽ cái bản đồ thường đâu, bạn nó vẽ cái đồ án, bởi vì cái đồ án cũng như là cái phương án chúng ta đọc thì chúng ta hiểu, còn cái này nhìn vào cái hình mà chúng ta thấy. Do đó thì coi như là thầy đi xuống thành phố để gặp một số Phật tử và gặp những cái ông kiến trúc sư để mà họ vẽ cái đồ án. Khi cái đồ án nó vẽ xong rồi thì nộp cái phương án và cái đồ án với giấy tờ chúng ta xong rồi thì nộp cho nhà nước thì cho mình cái giấy khác. Từ đó thì cái nhóm Phật tử ở thành phố người ta sẽ làm công việc đó, người ta điều khiển. Thầy chỉ có cái ngày giờ mà thầy đến đó để mà thầy dạy đạo đức cho người ta thôi, nghĩa là trong cái tuần lễ một ngày hai ngày để cho những cái người già cũng như những người Phật tử người ta tập trung lên đó người ta học đạo đức thì thầy sẽ đến dạy. Thì ở đó nó có khu ăn dưỡng cho chúng ta, ví dụ như các con bây giờ đó đến đó các con sẽ làm giấy ăn dưỡng hết, cho nên các con vào trong cái khu đó thì mỗi người có cái nhà cái thất hoặc là không biết họ xây cho mình từng cái hang không chừng, nghĩa là khu ăn dưỡng của mình là cái khu tu hạch đó, nghĩa là cho mỗi người một cái hang ở trong cái dãy núi nào đó thì mấy con sẽ được những cái hang mấy con tu như là cột ở đó. Không thật sự mà nếu mà có điều kiện họ sẽ làm cho chúng ta cái khu ăn dưỡng cho chúng ta. Bên đi cũng vậy, còn không thì người ta cất như thế nào bằng tre lá hoặc là như thế nào để nó giữ gìn. Có nhiều người thì họ cũng có đề nghị là nên cất bằng tre lá cho nhẹ nhàng nhà sàn cho nó thông khí ở trên dưới như vậy, nhưng mà có người bàn như thế này mình cất vậy thì lâu ngày nó cũng bị hư, mặc dù là rất là mỹ thuật rất đẹp nhưng mà cũng bị hư. Tốt hơn là chúng ta cứ làm những cái hang mà làm sao mà cho nó thông hư đó, mà nó kiên cố đời này qua đời khác. Mấy ông kiến trúc sư họ muốn xây dựng như thế nào các con biết không? Cái công trình của mấy ông để lại muôn đời đó, cho nên họ muốn kéo mấy cục đá lớn ở trên núi xuống họ làm cái công trình đó. Nghĩa là mấy con thấy bây giờ máy móc bây giờ nó trơ từng cục đá, nó làm cho chúng ta từng cái hang đá rất đẹp, rồi họ là cái công cái sự xây dựng của họ nó rất khéo léo, họ làm cái hang của chúng ta có phòng vệ sinh rồi trong đó gọn, nó vừa đủ cho chúng ta tu ở trong đó tu tập rất gọn mà không hơi, chứ không phải là bích bùng như cái hang thiên nhiên, nó khác lắm. Họ nói với thầy mà những cái kiến trúc sư họ nói này, tụi con mà làm cái những cái hang cho quý thầy tu thì hết chỗ chê rồi, nghĩa là ở đó là thoải mái dễ chịu nhưng mà tiền bạc nó nhiều chứ ít là cũng được. Nhưng mà tùy theo cái phước báo mấy con, cái hang đó không phải là của riêng mình đâu, bởi vì mấy con đến đó mấy con ở, mấy con tu thôi, rồi mai mốt mấy con đến cái hang khác cái ủa mấy con ở ngoài đúng không, nên nó không phải của mình đâu mấy con, nó phải là của chung mọi người. Cho nên vì vậy mà chúng ta có quyền an dưỡng thời gian đó thì chúng ta đi đến khu an dưỡng khác, chúng ta là vô tâm khất sĩ tu ở chế chỗ đó. Cho nên vì vậy mà nếu mà đủ duyên thì mấy con sẽ có những cái cơ sở đó, họ Phật tử họ sẽ làm. Bởi vì thầy nói người Phật tử họ làm cái gì cũng được, các con cứ nhìn thấy các chùa đại thừa hàng tỷ tỷ mà họ có thầy nhỏ hết, có phải của Phật tử không, của Phật tử chứ ai. Còn mình làm cái này là làm họ sẽ họ làm cho chúng ta có những cái nơi ở tu tập, còn những cái ngôi nhà mà cho cư sĩ họ cung cấp những cái khu cho cư sĩ, cái an dưỡng cho cư sĩ hoặc cái nhà họ khoanh luôn. Ví dụ như có hai vợ chồng thì họ có cất cái nhà cho hai vợ chồng về an dưỡng, chứ không có mấy đứa con ở cũng được nữa. Họ ở vì khu đó mà cái khu cũng nhìn vào đó một cái làng của người cư sĩ không đó. Rồi có tới giờ đó thì coi như là họ đến lớp họ học và tâm khi những cái khu an dưỡng, cái trung tâm an dưỡng vậy, nó có những cái nhà máy sản xuất ở trong cái khu vực đó để những công nhân viên đó, con em họ có trường học đi học và họ lao động họ làm luôn công việc ở trong đó, có những cái người mà có cần thiết họ có những sự sản xuất để làm kinh tế trong đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nó tới đây nó có nhiều cái việc làm ở trong cái trung tâm an dưỡng đó, nó là cái mô hình chung của cái nền đạo đức, xây dựng cái nền đạo đức, nó là cái thí điểm để hướng dẫn cho những người công nhân viên làm ở trong đó và những người đến an dưỡng đều học đạo đức, cái mô hình đạo đức để mà chúng ta thực hiện cái đạo đức của đạo Phật, sống không làm của mình của người, trong đó đem lại hạnh phúc, nó là cái cảnh giới thiên đàng cực lạc mà bàn tay chúng ta làm. Cho nên người tu chúng ta hoàn toàn có bay một bát rõ ràng, cơm nước thì có giờ chúng ta sẽ ôm bát đi khất thực, có những cái câu lạc bộ, có những cái nơi mà người ta cúng dường cho chúng ta, thì chúng ta cứ đến đó lãnh cơm về ăn thôi, chẳng biết nấu nước ở đâu, chẳng biết. Còn bây giờ còn thấy cô Út ở đây nấu, chứ còn kia mới còn khỏi tìm thấy, không thấy. Đi đến chỗ đó là có giỏi người ta phát cơm, mấy con đến lãnh cái khẩu phần về ăn thôi. Rồi, cuộc đời mấy con chỉ là giải thoát của an toàn, không có bướng bạc. Còn Phật tử cúng bánh cúng trái cúng đầu chúng tôi không biết, nhưng mà miễn cái bữa trưa đó có đủ, đó là cho nên ngày mai là thầy đi đến đó là cái mục đích là dự định là vẽ cái đồ án của cái phương án của trung tâm dự trị. Cho nên thầy mà hôm nay thì mấy con sẽ cố gắng tu tập, thì mong rằng từ cái duyên này mà nó đi đến cái duyên khác, thì ở đây chúng ta đào tạo con người được thì cái trung tâm ra đời thì nó có người đứng lớp vậy, thì như vậy là nó hợp duyên, nó đúng lúc đào tạo được mà có chỗ để mà chúng ta hoạt động, chứ mà đào tạo được rồi bây giờ đi lại chùa đại thừa mà thuyết giảng chúng đập cho mà chạy, phải không mấy con thấy nó có dạy theo kiểu này, tôi dạy niệm Phật mà ông dạy người ta đi kinh hạnh kiểu này tôi đâu có đồng ý, nên nó phải có cái chỗ nơi cho mấy con hoạt động để làm lợi ích cho mọi người, đó là cái điều kiện mà nó phải hợp. Chứ bây giờ thầy đào tạo ra xong rồi thì mấy con cũng ngồi chơi đó thì như vậy đi đâu cũng bị gò bó hết, không cho ai nói chuyện, không cấm không cho mấy con thuyết giảng gì hết, thì cái đào tạo mấy con thành quả là hắn thôi. Bây giờ có nước tôi vào niết bàn cho rồi, chứ tôi ngồi thâm thì chi mà ăn ngày có bữa thì cực cực, có phải không? Thì cuối cùng mấy con cũng chỉ đi thôi, chứ bây giờ mấy con có về chùa thầy tổ mày nói mày lấn chán mày bị bạ mày lên chân như về mày nói theo kiểu đó tao đuổi mày ra khỏi chùa, có phải không? Ai cho mấy con vô trong đó mà nói chuyện này? Cho nên vì vậy là thầy nghĩ rằng mấy con phải có cái nơi chỗ để cho mấy con đem cái nền đạo đức của Phật giáo làm sống lại, chứ mấy con không có chỗ thì coi như là mấy con tu để làm gì đây, chỉ có lợi ích cho chính mình sao, đâu có được, phải không mấy con? Nhớ mấy con phải ráng tu vậy mà tuổi trẻ của mấy con đó là phải rất cần thiết. Hôm nay còn những điều gì mấy con hỏi thầy, có ai hỏi gì nữa không con? Còn không hỏi, còn thì giờ thì chúng ta sẽ tập